بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Thì đêm nay chúng ta học tới cái hadith số 33 trong 40 hadith An-Nawawi. Thì cái hadith này nó nguyên văn như thế này. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. Thì cái hadith này được dịch như thế này. Từ con trai của ông Abbas, thì người này tên là Abdullah. Các ông này nghe được Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng nếu như để mặc cho thiên hạ tự do mà thưa kiện với nhau, không có người đứng ra phân xử, thì chắc chắn rằng người ta sẽ đứng lên thưa kiện nhau và đòi nhau về tiền bạc, hay đòi nhau về vật chất, hay đòi nhau những cái lợi lộc gì đó của hiện tại, hoặc là họ sẽ đòi nhau về sinh mạng liên quan đến mạng sống của người ta. Nhưng cái người nguyên đơn hay là người đứng ra thưa gửi cần phải đưa ra bằng chứng, và cái người nguyên cáo, tức cái người bị cáo, cái người mà bị người ta thưa đó, nếu muốn chống đối lại cái lời thưa rồi thưa kiện đó thì phải thề. Thì cái hadith này là hadith Hasan do Bayhaqi ghi lại, và một phần trong cái hadith này nằm trong sahih Bukhari và Muslim. Thì đó là cái nội dung được dịch thẳng vào cái hadith. Thì bây giờ chúng ta phân tích từ từ. Thì ông Abdullah, con trai của ông Abbas là ông Abdullah. Thì chúng ta chắc có lẽ không quên được ông Abbas là có quan hệ với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông Abbas này, ông ta là bác ruột của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta là bác ruột của Nabi. Và ông ta có một cái đặc điểm mà nổi trội mà chúng ta cần phải nhớ về ông ta. Ông Abbas này, Allah ta'ala cho ông ta có cái giọng rất là to, lớn đến nỗi mà nếu mà ông ta la lên mà người phụ nữ mà đang mang thai mà đứng cạnh ông ta sẽ sảy thai. Và ông ta đứng kêu con của ông ta không cần phải đi đâu xa, cho dù con ông ta đi trong rừng á, ông ta đứng tại Matina, ông ta la là con ta trong rừng phải nghe quay cho về. Tức là cái âm thanh rất là kinh luôn, rất là lớn. Còn hơn là âm thanh 3D hay 4D của chúng ta hiện tại bây giờ nữa. Rất là lớn và rất là nổi. Thì trong trận chiến Hunain đó, thì giữa một đoàn quân nó chạy loạn, trong đó tiếng ngựa, tiếng lạc đà, tiếng người la giống như là đã bị tấn công một cách bất ngờ, thì 12.000 quân bỏ chạy. 12.000 người. Thì chúng ta tưởng tượng cảnh tượng như thế nào. Nhưng mà ông Abbas, ông ta đứng, ông ta la, ta gọi và nghe quay trở lại. Thì chúng ta tưởng tượng cái âm thanh nó lộ ồn ào như thế đó, mà âm thanh của ông Abbas la át được tất cả cái tiếng âm thanh kia, thì chúng ta thấy cái âm thanh nó lớn như thế nào. Thì chúng ta cần phải nhớ đặc điểm của những Sahabat. Những vị Sahabat đó ta cho họ một cái đặc điểm rất là riêng biệt và nổi bật, chúng ta nên ghi nhớ khi nhắc đến họ. Thì khi chúng ta nhớ, ta nhắc đến họ, chúng ta sẽ không bao giờ quên đến những gì liên quan đến họ. Thì đó là ông Abbas, bác ruột của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, nếu như, cái chữ nếu như, để mặc cho thiên hạ, tức là nếu như để mặc cho thiên hạ không có người đứng ra phân xử, không có thẩm phán, cũng không có người nào mà đại diện đứng ra phân xử chuyện đôi co với hai bên á, thì chắc chắn rằng con người nó sẽ đứng lên thưa kiện rất nhiều việc liên quan đến tiền bạc, liên quan đến những cái gì có lợi lộc của trần gian, và nó sẽ thưa gửi nữa là những gì liên quan đến sinh mạng của con người. Thì tài sản tiền bạc ở đây nó gồm có rất nhiều, có thể là vật hiện tại những cái gì đó nó hiện tại trước mặt, giống như là tiền đi, hay là nhà cửa, hay là vật dụng, hay là xe cộ, thì đó là những cái hiện vật, hoặc là những gì đó nó có lợi cho cái người đứng ra thưa kiện đó. Giống như là ở nhà thuê không cho tiền, hay là bóc lột sức lao động của người ta không cho tiền, thì con người ta sẽ thưa gỡ nhau những vấn đề đó. Giống như nó, giống như chúng ta ngày nay nghe rất nhiều, đi mướn lao động, đi thuê lao động, nhưng mà lao động cả mấy tháng trời, công ty hay là nhà nước, thế công ty hay là một cái cá thể đó không trả tiền công cho công nhân, hoặc là công ty không trả tiền cho công nhân, thì nó dẫn đến vấn đề thưa kiện rất là nhiều. Thì nếu như không người đứng ra phân xử vấn đề đó thì vấn đề trở nên lộn xộn, thì bắt buộc phải có người đứng ra phân xử. Hoặc là vì những gì liên quan đến sanh mạng, thì như liên quan sanh mạng rất là nhiều, có thể thưa rằng người này giết chết cha tôi, người kia giết chết anh tôi, hoặc là người này đã đánh tôi bị thương như thế này, thì những cái đề thưa gửi nó xảy ra rất nhiều. Nếu như không có người đứng ở phân xử vấn đề đó, hay là để mặc cho họ tự do, thì họ sẽ dẫn đến một cách lộn xộn trong xã hội. Thì Islam cho phép và bắt buộc phải đưa lên một cái người đứng ra phân xử việc đôi bên. Nếu trong trong nếu mà trong đất nước Islam giống như bên Ả Rập Saudi đó, nhớ Ả Rập Saudi, bên nước Ả Rập Saudi hiện tại đó, là nước nó làm phân xử là có thẩm phán và có tòa án rõ ràng, mà tòa án và thẩm phán đó không phải là luật theo của nhà nước quy định như thế nào, mà luật tất cả đó là luật của Islam, tất cả là luật của Islam, tất cả là luật Allah Ta'ala nói thế này và Nabi Sallam nói thế này, nhưng mà làm theo trường phái của Imam Ahmad. Thì như thế thì người ta sẽ an tâm khi đứng ra thưa gửi, ta không có sợ. Và những gì thẩm phán đó là những người alim không à, chứ không phải là những người bình thường. Còn nếu như chúng ta ở đây thì cái người có thẩm quyền để đứng ra phân xử chúng ta khi mà chúng ta đôi co nhau, thì đó chính là vị giáo cả của chúng ta, ông Hakim của chúng ta. Nếu mà không có Hakim thì người đại diện thay thế là Naib, những người phó, thì những người đó là những người thay quyền đứng ra phân xử việc đôi co giữa các tín đồ với nhau, nếu vấn đề đó liên quan đến trong tôn giáo. Thì tốt nhất chúng ta những người Muslimin á, khi mà có vấn đề tranh cãi nhau, vấn đề trong tôn giáo, giống như là chúng ta là người Muslim nhau, cả đôi bên đều là Muslim hết, mà có vấn đề tranh cãi nhau đó, chúng ta phan hãy dội đưa vấn đề đó ra đến làng xã. Tại ra làng xã họ sẽ là những người kafir, họ sẽ phân xử chúng ta theo luật của họ. Thì cái sự luật của họ nó hoàn toàn khác thuộc với chúng ta. Thì chúng ta hãy trước tiên, chúng ta không thể giải tự hai bên tự giải hòa được, thì chúng ta hãy đem vấn đề đó đưa lên cho ông giáo cả, để cho ông giáo cả người ta gom nhóm lại và người ta phân xử theo luật của Islam chúng ta. Còn nếu như mà đưa lên giáo cả rồi, mà giáo cả đưa ra những cái đề án xử rồi mà vẫn không hài lòng đôi bên, thì chúng ta lúc đó có thể đưa đến làng xã. Thì đó là vấn đề nó cao, nó vĩ đại hơn nữa. Thì trước tiên chúng ta nên đến ban giáo cả trước là điều đầu tiên. Đó là lời khuyên nên đi diễn, nếu đó là giữa những người Muslim với nhau. Vậy thì giống như những người nào mà không hài lòng về giới luật của Allah thì người đó chưa phải là người mu'min thật sự. Tại vì là người mu'min thật sự đó, khi mà luật của Allah Ta'ala đưa ra phân xử, cho dù cái lời phân xử của Allah hay là phân xử của Nabi, mà cho dù nó có gây thiệt hại về cái bên kia thì chúng ta cũng phải chấp nhận, tại đó là luật của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu chúng ta không hài lòng thì đó chúng ta chưa phải là người mu'min. Nhưng mà đối với luật của Allah Ta'ala và luật Islam là nó sẽ chia ra công bằng giữa đôi bên, sẽ lấy lại công bằng chứ không bao giờ có thiên vị bên này hay là thiên vị bên kia. Thì đó là cái nhóm đầu tiên. Đến cái nhóm thứ hai là Nabi Sallam nói khi mà như thế thì cần phải phân xử. Thì phân xử như thế nào? Thì Nabi nói là gì? Nếu để con người tự do thì con người sẽ làm như thế, nhưng cần phải đứng có người phân xử, đứng phải bầu ra một người đại diện đứng ở phân xử. Thì phân xử như thế nào? Thì hadith này Nabi Sallam dạy cách phân xử như thế nào. Thì Nabi nói cái bằng chứng đó thì bên nguyên đơn phải đưa ra. Giống như là bên nguyên đơn tức là cái bên đứng ra thưa kiện đó, nói rằng ông A, ông ta đã lấy đất của tôi đi chẳng hạn, hay là ông A, ông ta đã bóc lột sức lao động của tôi, hay là ông A đã xâm phạm đến sanh mạng của anh tôi, bác tôi, chú tôi gì đó. Thì đó là cái người đứng ra thưa kiện, gọi là nguyên đơn. Thì người đó cần phải đưa ra bằng nhân chứng và bằng chứng chứng minh rằng lời nói của mình là thật. Bắt buộc người đó phải đưa những nhân chứng và bằng chứng. Còn bên bị đơ, còn bên bị cáo là bên mà bị người ta thưa đó, bị thưa kiện, thì cái bên đó nếu như Nếu như bên kia đã đưa ra bằng chứng rồi, thì bên này, cái bên mà bị cáo cần phải, nếu như mình là người vô tội, nếu là mình vô tội mà mình không có bằng chứng chứng minh mình là người vô tội, thì mình phải làm thế nào? Thì Islam á, quy định là gì? Người đó phải thề, thề trước Allah subhanahu wa ta'ala mình là người vô tội. Thì có như thế người đó mới vô tội. Còn nếu như không chịu thề thì người đó không gì, chưa phải là người gì, trong sạch. Bắt buộc phải thề. Mà thề là không được thề với bất cứ gì hết, mà phải thề với Allah subhanahu wa ta'ala, lấy đại danh của Allah ta'ala ra thề. Thì cái đó là phân tích xong cái hadith. Và cái hadith này đó là cái hadith nguồn gốc về vấn đề phân xử, mà những người thẩm phán hay là những người đứng ra phân xử đôi bên đó, dựa vào cái hadith này. Thí dụ như chúng ta, thí dụ như chúng ta là được bầu cử lên là một người đứng ra phân xử đi, thì chúng ta cũng phải dựa vào cái hadith này. Thí dụ bên A nói rằng bên B lấy cái gì đó của tôi, hay là bên B xâm phạm gì của tôi đó, tức là bên đó là bên nguyên cáo, tức là đứng ra thừa gửi, thì chúng ta yêu cầu họ phải đem ra nhân chứng và bằng chứng và vật chứng chứng minh rằng lời nói của anh là sự thật. Chứ không thể nào mà mình nghe lời đó là mình buộc tội bên kia liền là không được. Tại trong nguyên thủy, trong nguyên thủy con người là vô tội. Khi gán ghép người ta bị một cái tội gì đó, thì cái người gán ghép đó cần phải đưa ra nhân chứng và vật chứng chứng minh rằng người kia có tội. Thì chúng ta yêu cầu là yêu cầu cái người đứng ra thưa kiện, có người kia vẫn còn là trong sạch. Thì khi người kia đưa ra đủ đầy đủ nhân chứng và bằng vật chứng và bằng chứng chứng minh rằng cái người kia có tội, thì cái người kia nếu là người trong sạch, nếu là người trong sạch bị đổi quan, thì để chứng minh rằng mình trong sạch là mình vô tội, thì người đó phải thề. Thề dưới danh nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Khi mà người ta thề bằng danh nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta phải tin. Nếu đó là người mu'min, nếu đó là người Muslim, người kính sợ Allah ta'ala, thể hiện một bề ngoài là người kính sợ Allah, mà lấy danh nghĩa của Allah ra thề, chúng ta phải tin, cho dù nó có thể dốc. Tại vì chúng ta không biết nó nói dốc hay nói thiệt. Nếu lấy danh nghĩa thề chúng ta phải tin, còn thiệt hay dốc thì Allah subhanahu wa ta'ala biết, Allah sẽ xử nó. Còn vấn đề thề dốc, thí dụ như một người nó cố tình thề dối trá, giống như là cái chuyện đó nó có làm, nhưng mà khi người ta thưa gửi nó rồi thì nó rằng nó không có, thì kêu nó thề thì nó vẫn thề, nó thề một cách mạnh mẽ. Thì nếu mà người nào mà thề dốc láo thì hãy biết rằng cái thề đó được gọi là thề gomus. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ nhấn người đó chìm trong sự giận dữ của Allah subhanahu wa ta'ala, và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ quẳng nó vào trong quả ngục. Đối với người nào thề dối trá những gì của quá khứ, tức là chuyện đã xảy ra rồi mà thề dốc láo, chuyện có mà thề không, không mà thề có, chuyện quá khứ á, thì người đó không có bị chuộc tội bởi cái lời thề của mình, nhưng mà người đó sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng trị nó bằng cách là như chúng ta như vừa nghe, nhấn chìm nó trong sự giận dữ có lá dài quán này trong quả ngục. Đó kêu là thề gomus. Còn những người nào thề trong tương lai, tức là mình thề nó rằng là xin thề, hoặc là mình nói wallahi tôi sẽ không bao giờ đi ra chợ, đó là mình thề chuyện trong tương lai, tức là mình kể từ ngày hôm nay trở đi mình sẽ không bao giờ ra chợ. Mà mình nếu như mình nợ lỡ ra chợ thì đó là vi phạm lời thề. Nếu mà người nào vi phạm lời thề thì sẽ chịu phạt. Nếu mà người nào không chịu phạt thì người đó sẽ mang cái tội cho đến ngày gặp Allah subhanahu wa ta'ala. Cái bằng chứng, đây cũng là cái bằng chứng cho cái việc chúng ta phải bị chịu phạt bởi cái lời thề của tương lai. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương Maidah câu 89. Allah ta'ala phán: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Allah subhanahu wa ta'ala không bắt tội các ngươi bởi những lời thề mà nó quen miệng, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bắt tội các ngươi bởi những lời thề mà các ngươi đã có chủ định trong tim. Thì những người Ả Rập á, hay là những người số người họ có cái lời thề giống như là quen miệng, giống nói chuyện hay nói tao thề đó, tao xin thề đó, thề mà mở miệng lúc nào cũng thề hết, thì đó là người có cái thói quen. Thì những cái lời thề đó, Allah subhanahu wa ta'ala không bắt tội họ. Nhưng người nào mà thề mà có ý định rằng là mình quyết định mình thề như thế, giống như hai người gây lộn xong mới nói tao xin thề tao không bao giờ đi gặp mặt mày nữa. Thì đó là thề có chủ định của cái người đó. Thì nếu như người này đi thập mặt người đó là người đó đã vi phạm lời thề, thì lời thề đó Allah subhanahu wa ta'ala bắt tội. Và để cho rửa đi cái tội đó, người đó lỡ phạm, người đó đã phạm sau khi thề, thì Allah ta'ala mới phán, mới nói فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رُقَبَةٍ. Và để đi chuộc lại cái tội mà các ngươi đã phạm phải lời thề, thì các ngươi hãy nuôi ăn 10 người nghèo. Tức là chúng ta chỉ cho một buổi ăn duy nhất cho 10 người.
Bằng cái thức ăn khoảng giữa mà thức ăn các ngươi đã nuôi gia đình, tức là khoảng ăn trung bình đó. Tức là khoảng cái thức ăn nó không phải là thức ăn quá sơ sài, cũng không phải là thức ăn quá đắt tiền, mà là cái món ăn nó nằm ở dạng trung bình giữa cái quá rẻ tiền với cái quá đắt tiền. Cái thức ăn đó là phải thức ăn trung bình, là thức ăn hàng ngày chúng ta ăn đó. Hoặc là các ngươi phải nuôi mặc, phải tức là phải cho mặc 10 người,
10 bộ quần áo,
hoặc là phải thả một người nô lệ. Thì ba đó là ba sự lựa chọn. Tức là người đó vi phạm lời thề thì lựa chọn một trong ba. Cái này là có sự lựa chọn. Thứ nhất là nuôi ăn 10 người bằng cái thức ăn trung bình của gia đình mình ăn. Thứ hai, nuôi mà gì cho mặc 10 người mà cái mặc này đó giống như phải là mặc đầy đủ hành lễ solat. Nếu là nam thì phải đứng hành lễ solat được, nếu là nữ cũng phải đứng hành lễ solat được mới gọi là quần áo mặc. Hoặc là sẽ phóng thích một nô lệ, thì một trong lựa chọn một trong ba. Nếu như người đó không có khả năng lựa một trong ba cái điều khoản đó, thì qua đến điều khoản thứ tư, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Đối với ai không có thể làm được ba điều khoản đó, tức là bất lực, tức người đó nghèo hay người đó bị cái lý do gì đó không thể nào làm được một trong ba điều khoản đó, thì bước vào cái điều thứ tư, đó là phải nhịn chay 3 ngày. Vì nhịn chay 3 ngày này, ôi là mẹ nói là nhịn chay liên ngày 3 ngày liên tiếp. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp nữa, đó là những cái bài học rút ra từ hadith. Là cái bài học đầu tiên là đa số con người ta đó thưa kiện nhau thường liên quan đến hai vấn đề lớn. Thứ nhất á, liên quan đến những vật dụng cuộc sống của họ xung quanh, giống như liên quan đến tiền bạc, liên quan đến nhà cửa, liên quan đến việc làm chưa trả lương. Thì cái đó là bị Sơn Sanh Lâm gom hết tất cả này, bị nói rằng thưa gỡ nhau về tiền bạc, tài sản đó. Tức là những gì nó có lợi đến chúng ta thì đó là tài sản của chúng ta. Thứ nhất, điều thứ nhất. Thứ hai nữa là con người chúng ta thưa gỡ nhiều nhất đó vấn đề liên quan đến sanh mạng. Giống như người này xâm phạm đến tôi, làm cho tôi bị thương, người này đã giết chết gia đình tôi, hay người này giết chết anh tôi, giết chết bạn tôi như thế nào đó, thì đó là liên quan đến nợ máu. Thì đó là hai vấn đề lớn nhất mà con người chúng ta ngày nay thường hay thưa kiện với nhau rất là nhiều. Giống như vấn đề liên quan đến đất đai thì ngày nay hầu như nó xảy ra khắp mọi nơi. Mà vấn đề liên quan đất đai đó, nó không xảy ra với người lạ mà nó lại xảy ra đối với người thân trong gia đình là nhiều nhất. Giống như có một lần á, là có một người ở xã đó mới nói không biết tại sao mà thời nay cứ thưa kiện hoài về đất đai, mà lại thưa kiện với nhau hai bên đó không ai xa lạ hết, toàn là bà con không à. Thậm chí là có đôi khi là người trong gia đình, anh em ruột với nhau luôn, thưa kiện nhau chỉ vì một miếng đất. Thậm chí mẹ ruột với con ruột thưa kiện nhau chỉ vì một miếng đất. Thì chúng ta thấy đó là những cái dấu hiệu đoạn tuyệt dòng tộc đó. Mà một cái trong những cái dấu hiệu mà đạch tràn xuất hiện á, mà Ali bin Abi Talib, ông Ali ông ta nói, một trong những dấu hiệu mà để đạch tràn nó xuất hiện là cái mối quan hệ dòng tộc bị đoạn tuyệt. Thì khi đã đứng ra thưa gỡ nhau thì không bao giờ có mối quan hệ với nhau nữa, họ sẽ cắt đoạn tuyệt với nhau. Không nhìn nhau trong khi đó là anh em, không nhìn nhau trong khi đó là mẹ con, và không nhìn nhau thậm chí đó là cha con. Cái thứ hai, cái bài học thứ hai là giáo luật, cái bộ giáo luật của Islam á, được Allah Ta'ala đặt để ra là để bảo vệ tài sản và bảo vệ sinh mạng của con người. Mà luật Islam chúng ta ngoài bảo vệ sinh mạng và tài sản còn bảo vệ thêm 5 điều nữa. Thì Islam là cái bộ luật được đưa xuống trần gian này để bảo vệ 5 điều tất yếu của con người. Tức là con người mình á, cho dù người đó là người Muslim, người đó là người Kafir, người đó là nam hay người đó là nữ, người đó là lớn hay nhỏ, đều cần đến 5 điều này hết. Bất cứ ai cũng cần đến 5 điều này hết. Điều thứ nhất, đó là sanh mạng. Thì Islam đến để bảo vệ sanh mạng, không cho phép xâm phạm đến sanh mạng người ta một cách vô cớ. Nếu không, mạng phải đổi bằng mạng, mắt phải đổi bằng mắt, lỗ tai phải đổi bằng lỗ tai, lỗ mũi phải đổi bằng lỗ mũi, và cái vết thương phải đổi bằng vết thương. Đó là luật của Allah subhanahu wa ta'ala quy định. Trừ khi cái người này xứng đáng bị giết, giống như là kẻ ăn cướp, hoặc là những người tội zina, giống như chúng ta đã nghe về cái hadith. Còn nếu như vô cớ là phải mạng đổi mạng, và người ta bị như thế nào phải làm lợi như thế này. Đó là luật Islam rất là công bằng. Thì Islam bảo vệ sinh mạng nên cấm xâm phạm đến sinh mạng. Người nào xâm phạm đến sinh mạng vô cớ thì người đó sẽ bị trả giá với việc làm mình đã làm. Đó là sinh mạng thứ nhất. Thứ hai, Islam bảo vệ tài sản. Thì Islam bảo vệ tài sản nên không cho phép trộm cắp, và đưa ra một cái luật rất là nghiêm khắc đối với người nào trộm cắp. Người nào mà trộm cắp mà đã đủ luật, đủ đúng với cái số tiền mà đã ăn cắp, và đủ nhân chứng và vật chứng đầy đủ, thì người đó chặt tay, chặt cái bàn tay này nè. Thì để bảo vệ nên cái luật đó. Đó là thứ hai. Thứ ba là Islam bảo vệ giống nòi, tức là bảo vệ cái sự di truyền giống nòi của con người mình. Nên Islam cấm zina. Tại zina, những người con zina là những người con vô thừa nhận, những người con đó xã hội không giờ xem đến nó là con của những người cha, những người mẹ đàng hoàng. Thì Islam không cho phép zina. Để chi? Để bảo vệ giống nòi một con người nó trở nên đàng hoàng, đứng đắn từ đầu đến cuối. Còn nếu như một người đàn ông, cho dù ông ta danh tiếng như thế nào, mà ông ta có con rơi con rớt, thì cái danh tiếng người đàn ông nó bị giảm trở lại. Thậm chí là sẽ không cho làm việc tiếp tục nếu như bị phát hiện người đó có con rơi bên ngoài. Xã hội ngày nay nó không công nhận những người vậy. Thì Islam ra cái luật bảo vệ cái giống nòi nên không cho phép gì nè. Cấm gì nè là tuyệt đối. Thứ tư là Islam bảo vệ trí não con người ta. Islam bảo vệ trí não nên không cho phép uống rượu, không cho phép sử dụng những cái gì gây say, như cần sa, ma túy hay là xì ke. Những cái chất đó làm cho say, làm cho con người đầu óc nó không bình tĩnh, để cho nên khùng điên. Giống như những người mà nó uống rượu, khi mà nó đã uống rượu rồi thì nó làm hết tất cả những gì, nó không chừa cái gì chứ. Khi đã uống rượu rồi đó, nó không chừa gì nữa chứ. Tại khi uống rượu rồi con làm cho người ta say, khi mà đã say rồi thì con ta làm đủ chuyện trên đời chứ. Ăn cướp có, chạy xe làm tai nạn có, hãm hiếp có. Thì Islam bảo vệ trí não con người nên cấm tuyệt đối không cho sử dụng được rượu và tất cả những gây sai. Bởi này bị nói tất cả các chất gây sai là haram. Và này bị còn nói hadith khác, rượu là mẹ của tội lỗi. Al-khamru ummu khaba'ith, rượu là mẹ của tội lỗi. Tại sao này bị nói rượu là mẹ của tội lỗi? Tại vì rượu từ nó mà làm ra tất cả những tội lỗi. Và điều thứ năm Islam ra đó là bảo vệ danh dự của người ta. Thì Islam bảo vệ danh dự nên cấm nói xấu. Allah subhanahu wa ta'ala so sánh cái hình ảnh mà người ta nói xấu một người khác, giống như việc mà cái người đó nó đang ăn thịt của cái người đàn ông mà nói xấu. Mà thịt không phải là thịt bình thường, mà thịt của người đàn ông đó đã chết, mà chết một cách thối rữa rồi đó. Là nó nói xấu giống như nó đang bóc thịt của người đó, nó ăn từng miếng. Nó rất là hôi, rất là ghê gớm cái hình ảnh đó. Thì Islam ra để bảo vệ năm điều chúng ta vừa nghe đó. Thì năm điều đó không ai là không cần. Con người ta dù người như thế nào đều cần năm điều đó. Thứ nhất là sinh mạng, thứ hai là tài sản, thứ ba là giống nòi, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là danh dự. Năm cái điều đó là Islam xuống đây để bảo vệ năm cái điều đó của một con người ai cũng cần nên đó. Cái bài học thứ ba trong cái hadith là nhân chứng bắt buộc bên nguyên đơn phải đưa ra. Bên bị cáo trong nguyên thủy là vô tội. Thì con người chúng ta trong nguyên thủy là vô tội. Con người ta khi mà bị thưa, trong lúc người thưa mà vẫn chưa có bằng chứng, vật chứng chứng minh người đó có tội, thì người đó vẫn là người trong sạch. Không thể nào mà bắt người ta vô tù, hay không thể nào mà giam giữ người ta được, tại người ta trong sạch. Ví dụ nói anh hãy đưa nhân chứng anh là người trong sạch, đó là câu nói vô lý. Thí dụ như đến một người nào đó, chúng ta nói anh đã phạm tội, anh hãy đưa chứng minh anh là người vô tội, thì câu nói đó không chấp nhận. Tôi là người tự do, nguyên thủy tôi là người vô tội, làm gì tôi có tội phải chứng minh tôi vô tội. Nếu anh nói tôi có tội, anh phải đưa ra nhân chứng vật chứng chứng minh tôi là người có tội thì mới gọi là tôi có tội, còn nếu không thì anh hãy đi về. Thì nếu người nào đứng ở thưa kiện một người đó thì người đó phải có nhân chứng hoặc có vật chứng chứng minh rằng người kia có tội, bắt buộc áp lực lên trên cái người đứng ra thừa kiện, đứng là bên bịa bên nguyên cáo. Và cái nhân chứng này đó, nó rất có nhiều, nó gồm có nhiều loại. Nhân chứng nó gồm có nhiều loại. Thứ nhất là nhân chứng nó thể hiện bằng người ta, tức là người ta đứng để làm nhân chứng cho cái vấn đề đó. Với bằng chứng thì trong Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu 282, Allah ta'ala phán rằng وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Thì Allah ta'ala nói thì các ngươi hãy đưa ra hai nhân chứng là đàn ông để làm chứng cho sự việc mà các ngươi muốn thưa gửi người ta. Ví dụ chúng ta đi thưa kiện người ta thì chúng ta cần phải có nhân chứng, thì phải đưa ra nhân chứng đó là hai người đàn ông. Còn nếu như không có hai người đàn ông mà chỉ có một người đàn ông thôi thì còn một người đàn ông kia cần phải thay thế hai người phụ nữ. Tại sao Islam lại kêu là phải là một người đàn ông mà thay thế hai người phụ nữ? Tại vì có một hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói một người phụ nữ lời nhân chứng của bà ta, lời nhân chứng của cô ta chỉ bằng phân nửa lời nhân chứng của đàn ông. Tức là một người đàn ông á mà cần phải đưa hai người phụ nữ, nếu mà nó muốn đem phụ nữ thay thế cho đàn ông thì cần phải đưa ra hai người phụ nữ mới thay thế được cho một người đàn ông làm việc làm nhân chứng. Thí dụ nó ngày hôm nay có một số người nói ngày hôm nay vẫn áp dụng luật này hay gì, thì câu trả lời đúng vậy, cho đến ngày tận thế vẫn áp dụng cái luật như thế này. Nếu là nhân chứng, nếu mà đàn ông thì phải là hai người đàn ông, còn nếu là phụ nữ thì một người đàn ông và hai người phụ nữ, còn nếu là phụ nữ hết thì cần phải bốn người phụ nữ. Bốn người phụ nữ đó thay thế cho hai người đàn ông. Tại vì lời nói của một người phụ nữ làm nhân chứng chỉ có bằng phân nửa nhân chứng người đàn ông mà thôi, nên cần hai người phụ nữ làm chứng cho sự việc đó. Nếu mà thay thế thì cần phải thay thế bốn người. Nếu mà nói ngày nay xã hội công bằng rồi, nam nữ bình đẳng đi, thì nếu chúng ta hãy nghĩ lại, giữa nam và nữ không bao giờ ngang bằng nhau được. Giữa nam và nữ không bao giờ ngang bằng nhau được. Nếu chúng ta đứng về bất cứ khía cạnh nào chúng ta so sánh, nam nữ không bao giờ ngang bằng nhau. Bây giờ chúng ta có thể phân tích, nói về cái sức mạnh, nói về sức mạnh thì nữ không bao giờ hơn nam. Trong đó chúng ta không phủ nhận, trong đó có một số ít nữ, có một số ít phụ nữ rất là mạnh, có thể nói là mạnh hơn đàn ông, nhưng số họ rất là ít. Trên thế giới này bao nhiêu người đàn, bao nhiêu người phụ nữ mạnh hơn người đàn ông? Thì nếu về sức mạnh thì nam giới luôn là người mạnh hơn phụ nữ về mọi mặt. Có thể thi đấu như thế nào có người nam cũng đều hơn phụ nữ hết. Về đá bóng, về bóng chuyền hay về thể thao, về đô vật, không bao giờ chúng ta thấy nam với nữ mà lại đi thi đấu cùng nhau một thêm thể thao. Nếu như nói nam nữ bằng nhau thì tại sao không cho nam với nữ đi thi cùng nhau một vấn đề về thể dục thể thao nữa đó? Như đá banh cho nam với nữ, một bên là đội nam, một bên là đội nữ đá nhau. Hay là đá bóng chuyền, một bên là đội nam, bên là một đội nữ đánh nhau. Hay là phóng lao, một bên nam bên người đó có nào nữa. Thì không bao giờ có chuyện đó. Nam là nam thi đấu riêng, nữ nữ thi đấu riêng. Thì nam với nữ không bao giờ ngang nhau, đó về sức mạnh. Còn về trí não, một nhà khoa học của Mỹ, bà ta nói vấn đề mà phụ nữ đi đấu tranh để được bình đẳng quyền như nam giới là những người phụ nữ ngu. Họ rất là ngu. Tại vì những người phụ nữ khi mà họ làm một vấn đề, cho dù vấn đề nó đơn giản, thì họ cũng phải sử dụng hai cái bán cầu não của họ. Chúng ta có hai cái bán cầu não, bên phải và bên trái. Thì một người phụ nữ, cho dù họ giải quyết vấn đề đơn giản thôi, vấn đề đó không có chuyện gì lo to tát, nhưng người phụ nữ cũng cần sử dụng đến hai bán cầu não để giải quyết vấn đề đó. Còn nam giới, nếu mà vấn đề đơn giản thì họ sử dụng nửa bán cầu não bên trái, họ giải quyết vấn đề. Khi mà vấn đề trở nên khó khăn, gắt gối thì họ mới sử dụng hết hai bán cầu não để mà họ giải quyết vấn đề. Thì khoa học họ đã chứng minh gì? Thì làm sao mà nữ giới lại ngang bằng với nam giới được? Không bao giờ ngang bằng nhau. Còn về cái sức lao động, trong một tháng trời, nam giới có thể làm việc đều nguyên một tháng, không có một ngày nào bệnh hết. Còn phụ nữ thì trong một tháng họ sẽ có một số ngày để họ khó chịu trong người, đó là những ngày chu kỳ kinh. Những ngày đó phụ nữ không bao giờ làm việc một cách hiệu quả giống như những ngày bình thường được, chắc chắn là như thế. Không bao giờ những ngày mà trong chu kỳ đó mà người phụ nữ làm việc giống như những ngày bình thường, cái sức lao động và cái kết quả lao động của họ không thể được. Thì như thế làm sao một sức lao động của họ bằng như nam giới được? Thì nếu chúng ta nhìn về mọi khía cạnh nhà so sánh, chúng ta thấy rằng phụ nữ không bao giờ ngang như nam giới được. Thì bởi vì Islam nói rằng là phụ nữ trong Islam á, so với nam giới đó, thì nam giới hơn phụ nữ một cấp bậc. Nhưng mà đối với một cấp bậc này không phải là Islam chúng ta khi dễ phụ nữ, không phải khi dễ phụ nữ, mà là cho phụ nữ hưởng những gì họ xứng đáng được hưởng. Công bằng, Islam rất là công bằng. Công bằng ở đây có nghĩa là cho họ những gì họ xứng đáng hưởng, đó là công bằng đối với họ. Chứ không phải công bằng với họ là cho họ ngang hàng với nam giới gọi là công bằng, không phải. Xử sự mỗi một người công bằng với nhau, tức là xử sự mỗi điều nó đều đúng với cái lẽ tự nhiên của nó là công bằng. Một cái thí dụ chúng ta bây giờ dễ hiểu. Một đứa con chúng ta có hai đứa con hay là nhiều hơn đứa con thì chẳng hạn. Mà đứa con lớn chúng ta nó đã trưởng thành rồi, 19, 20 tuổi. Và đứa con nhỏ chúng ta nó mới có 4, 5 tuổi. Chúng ta mua quà cho hai đứa. Một lẽ công bằng là chúng ta không thể nào mua quà cho một đứa 18, 19 tuổi giống như món quà của đứa trẻ 5, 6 tuổi. Và cũng không thể nào mà lựa đồ cho con trai lại giống như lựa quà của con gái. Công bằng ở đây là chúng ta đưa cho nó những cái gì phù hợp với nó mới gọi là công bằng. Giống như là con trai đi, chúng ta đem cho nó bộ đồ váy làm sao nó mặc. Mà nếu con gái chúng ta đem cho nó thì chiếc xe đạp mà loại xe đạp cuộc của nam giới, làm sao mà nó dám đi học. Thì đó không phải là công bằng. Công bằng đây là chúng ta cho nó những gì phù hợp với lứa tuổi của nó, phù hợp với cái việc làm của nó và phù hợp với cái khả năng của nó mới gọi là công bằng. Thì Islam chúng ta cũng vậy. Phụ nữ đó được họ đối xử rất là công bằng, nhưng không thể nào xem phụ nữ ngang hàng như nam giới được. Em, nhưng mà trong việc hành đạo thì Islam, nếu về hành đạo á, về thưởng phạt trong hành đạo thì Allah Subhanahu wa ta'ala xem phụ nữ cái phần thưởng dành ngang như nam giới, giống như hành lễ Salah. Phụ nữ vẫn có thể làm giống như nam giới, Islam cho phép. Và nếu họ làm giống như nam giới, họ được thưởng giống như nam giới. Nếu họ làm hơn nam giới, họ được thưởng hơn nam giới. Đó vấn đề cái đề thưởng phạt về tôn giáo, về việc hành đạo thì Allah rất là công bằng. Người nào làm bao nhiêu hưởng được bấy nhiêu, và người nào làm ít hưởng ít thì là hưởng nhiều, không phân biệt nam cũng không phân biệt nữ, thì Allah vẫn ban thưởng cho họ một cách công bằng, không phân biệt. Allah không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt, yêu cầu họ tin tưởng do Allah và họ làm theo thì Allah ban thưởng cho họ. Nhưng còn về mặt xã hội đó, phân xử họ về mặt xã hội đó, thì Allah cho nam hơn nữ một cấp bậc. Rồi, cái nhân chứng thứ hai, cái những liên quan đến nhân chứng đó, ngoài nhân chứng bằng con người ra đó, thì chúng ta dựa vào vật chứng nữa. Mà vật chứng đây chúng ta dựa vào những gì đó nó rơi vào thực tại hơn. Nhìn vào thực tại chúng ta phán quyết vấn đề. Một cái thí dụ như hai người đàn ông. Một người đàn ông á, ông ta quấn khăn trên đầu rồi, còn ông kia đó không có quấn khăn, và hai người tranh giành nhau cái khăn. Cái người mà coi là đã có quấn khăn trên đầu rồi đó, nói rằng thì cái khăn này là của tao. Và nghĩa nó không, cái khăn này là của tao. Thì chúng ta sẽ nhìn vào thực tế đó, thì chúng ta sẽ phán đoán là theo một cái lẽ thông thường á, một người bước ra đường á sẽ không bao giờ quấn khăn trên đầu rồi cầm theo cái khăn đi theo thứ hai. Đấy vậy không? Khi đã ra đường rồi đó thì sẽ không một người nào đó mà quấn đã trên đầu mình đã có quấn khăn nề nếp rồi mình cầm thêm cái khăn thứ hai trên tay để làm gì, trong khi cái người kia không có khăn trên đầu. Thì mình xử về cái khăn đó thuộc về người đàn ông kia theo một cái thông tục, một cái lẽ thường tình của ngoài xã hội là như vậy. Nhưng mà không có trường hợp ngoại lệ. Giống như một trường hợp ngoại lệ ít thôi, giống như cái người đàn ông này mới mua cái khăn thứ hai, hoặc là cái ông này mới được người ta tặng khăn thứ hai trên đường đi, thì đó trường hợp ngoại lệ. Thì mình không nói, nhưng số đó là số ít. Nhưng mà đa số một cái phong tục giống như một cái xứ sở nào đi đường là người ta phải đội khăn quấn lên trên đầu, thì sẽ không bao giờ đã quấn khăn một cầm thì cái khăn thứ hai đi theo nữa, là chuyện đó là chuyện khó thể xảy ra. Thì nếu mà rơi vào phân xử thì chúng ta nhìn vào thực tế, chúng ta xử cái khăn nó thuộc về cái người đàn ông không đội, không có trên đầu. Đó là một cái lệ thực tế. Trừ khi cái người đàn ông này nói là cô ông ta phải đưa một cái nhân chứng chứng minh như thế nào đó, do ông ta tặng thế nào đó, thì mới là cô ông ta. Rồi, cái thí dụ thứ hai nữa liên quan là trong thời của Nabi Suleiman. Thứ hai, loại cái thứ ba là vấn đề liên quan đến đến nhân chứng vật chứng đó là chúng ta xử theo tình huống, dựa vào cái tình huống mà chúng ta xử nó thuộc về bên nào, dựa vào hoàn cảnh đó. Thì dựa vào hoàn cảnh thì có câu chuyện điển hình như thế này. Vào thời của đại bi Suleiman alayhi salam là có hai người phụ nữ, một người trẻ và một người già, cả hai đều dắt con, đều có con nhỏ và dắt đi ra sa mạc chơi. Thì đang mãi mê hai người lo tâm sự với nhau để cho con trẻ nó chạy đi chơi, thì cái đứa trẻ của người, cái người phụ nữ già đó bị chó sói ăn thịt, ăn thịt mất tiêu, ăn thịt chết mất tiêu. Còn lại đứa trẻ của con người phụ nữ trẻ, thì hai người phụ nữ mới tranh giành nhau, mới nói rằng đây là con của tao, cái người chết, cái đứa chết là con của mày. Thì người phụ nữ già nói rằng đứa trẻ là con của bà ta, là cái người phụ nữ trẻ cũng nói con của bà ta. Thì hai bên tranh giành nhau vì đứa trẻ nói con của mình, cái người chết, cái đứa trẻ chết là con của cái người bên kia. Thì không ai hài lòng chấp nhận hết. Thì cả hai mới đem đi thưa, thưa lên Nabi Dawud alayhi salam. Nabi Dawud là cha của Nabi Suleiman. Thì đưa lên Nabi Dawud phân xử. Thì Nabi Dawud, ông ta dựa vào cái sự suy nghĩ của mình, dựa vào cái phán đoán của mình, thì ông ta nói cái người phụ nữ già đó đã hết tuổi sanh nở rồi, còn cái phụ nữ trẻ kia còn rất trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để mà sanh nở. Thì ông ta tội nghiệp của người phụ nữ già kia, nên xử đứa con trẻ đó là con của người phụ nữ già. Tại vì nếu xong xử ông, đó là sự suy nghĩ và sự phán quyết riêng của mình là bị đầu quốc thôi. Thì hai người mới đi ra, đi ra nhưng mà vẫn còn tranh cãi nhau. Thì vô tình Nabi Suleiman đi ngang mới hay nghe hai người cãi nhau. Nabi Suleiman hỏi chứ chuyện gì. Allah subhanahu wa ta'ala cho Nabi Suleiman cái sự thông thái hơn cha mình rất là nhiều. Nabi Suleiman rất là thông minh, chỉ cần nghe sự việc là Nabi Suleiman hiểu được vấn đề, nhìn nhận được vấn đề là biết đâu là thật đâu là giả. Nabi Suleiman rất là linh trí. Thì hai người phụ nữ mới kể cái sự việc của mình cho Nabi Suleiman nghe. Thì Nabi Suleiman nói được rồi, ta xử cho. Nabi Suleiman kêu đem cây cưa lại, xách cây cưa lại. Hỏi chứ đây làm gì Nabi? Nói trẻ đứa trẻ gì, cưa đứa trẻ làm đôi, người đem về phân nửa, tức là người giữ phân nửa chia đều, khỏi ai tranh giành của ai, chia đều người giữ phân nửa. Thì cái người phụ nữ già mới nói tôi đồng ý cưa đi. Cái người phụ nữ trẻ nói không không không, thưa Nabi đừng có cưa, đừng có cưa, đó là con của bà ta đó, cho bà ta đem về nuôi đi, nó con của bà ta. Thì lúc này Nabi Suleiman xử đứa con thuộc về người phụ nữ trẻ, dựa vào hoàn cảnh. Dựa vào hoàn cảnh, tại sao Nabi Suleiman lại xử vậy? Tại vì không có một người mẹ nào nở lòng đem con mình đi giết hết. Không người mẹ nào như vậy hết. Chỉ có không phải con mình thôi mới yên lặng để cho nó chết. Thì bà ta, cái người phụ nữ già kia, con bà chết mất tiêu rồi. Bây giờ đứa trẻ này nó có chết nữa cũng không quan trọng đến bà ta. Còn người phụ nữ trẻ này khác. Người phụ nữ trẻ này thà là cho con mình nó sống với người ta, mình còn cơ hội gặp lại nó, thà còn hơn là để nó bị chết. Có phải không? Đó là tình thương của người mẹ đối với con. Thì đứa con thuộc về người phụ nữ trẻ. Đó là chân lý. Thì cái nhìn vào cái tình huống mà chúng ta biết xử phân xử. Còn câu chuyện thứ hai liên quan đến Nabi, chúng ta vừa nghe câu chuyện của Nabi đẹp trai Nabi Yusuf. Cái tình huống mà lúc mà Nabi Yusuf bị vợ của tể tướng đóng cửa lại trong phòng, nói rằng thiếp chuẩn bị thân mình cho chàng, và đã Nabi Yusuf đã chạy, và bà ta đã nắm cái áo của Nabi Yusuf từ phía sau rách áo. Khi chạy tới cửa, mở cửa ra gặp chồng bà ta đứng trước cửa, thì bà ta lại nói ông coi kìa, ông coi thằng Yusuf kìa, nó có ý định làm xấu hãm hiếp tôi kìa, ông phải xử như thế nào đây? Một là ông phải nhốt nó trong tù một gông, hai là ông phải hành hạ nó đánh một trận đòn như thế nào đó. Thì lúc này chúng ta hãy nhìn tình huống đó. Thì một người hầu của bà ta đó mới nói như bây giờ xin tể tướng hãy xem lại coi Yusuf, nếu như cái áo của Yusuf nó bị rách ở phía trước ngực thì Yusuf là kẻ nói dối, bà ta là người nói thật. Tại nếu như cái trước ngực có nghĩa là Yusuf sẽ tấn công bà ta, nghe không? Tấn công bà ta không đồng ý, bà ta xô ra giằng co thì rách áo từ phía trước, nghe không? Đó là vì nhìn cho tình huống, chúng ta phải về phân xử. Thứ hai, nếu như cái áo của Yusuf nó rách ở phía sau lưng á, thì Yusuf là người nói thật, bà ta là người nói dối. Tại sao? Tại vì nếu mà Yusuf nó không đồng ý thì nó đi, nó chạy thì bà ta từ phía sau bà ta giằng co bà kéo trở lại thì làm cho rách áo. thì hãy xem coi áo Yusuf nó gắt ở phía đâu. Thì người chồng mới nhìn vô cái áo của Yusuf, thì cái áo của Yusuf này bị Yusuf nhìn gắt ở sau lưng. Thì người chồng biết rằng đây là vợ mình đã làm bậy. Thì lúc đó chúng ta dựa vào tình huống, chúng ta phân xử nó thuộc về bên nào. Thì cái phân xử này đó, nó rất là nguy hiểm. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, cứ mỗi ba vị thẩm phán, hai người trong quả ngục, một người trong thiên đàng. Nabi nói, cứ mỗi ba vị thẩm phán, tức là cứ mỗi ba người đứng ra phân xử chuyện của thiên hạ đó, cái này của người này, người của người kia, hay này như thế nào đó, cứ mỗi ba người như vậy, hai người của quả ngục, một người trong thiên đàng. Nabi nói, một người nó biết rõ về kiến thức, và biết rõ về đạo lý, nhưng nó không phân xử như vậy. Nó phân xử ngược trở lại, nó là người của quả ngục. Còn một người nó không biết gì hết, nó cũng đứng lên phân xử nữa, nó là người của quả ngục. Còn người thứ ba là người biết về giáo luật của Allah Subhanahu wa ta'ala và phân xử đúng theo giáo luật của Allah Subhanahu wa ta'ala, đó là người của thiên đàng. Cho nên ông Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa đó, chúng ta nghe Imam đầu tiên của Islam chúng ta, trong bốn trường phái lớn nhất là Imam Abu Hanifa. Ông ta đã thề với vị thủ lãnh thời của ông ta đó, không làm thẩm phán. Và vị thủ lãnh đó đã thề với ông ta là kêu ông ta phải làm thẩm phán, và ông ta đã thề ngược trở lại ông ta không làm thẩm phán, và ông ta đã bị trục xuất khỏi xứ cho đến ngày chết, không được quay trở về xứ. Tại vì ông ta biết được rằng cái hadith Nabi nói nguy hiểm, cứ mỗi ba người là hai người trong quả ngục, một người của thiên đàng, thì ông ta sợ, ông ta không dám làm thẩm phán, tại rất là nguy hiểm. Vấn đề phân xử cái chuyện này của này kia là một vấn đề rất là nguy hiểm, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Và cái điều kế tiếp nữa, vấn đề này nó quan trọng nè, là vấn đề nhân chứng và vật chứng bằng lời thề. Nhân chứng vật chứng bằng lời thề. Ví dụ như hai nhóm người là hai bên bộ lạc, hay hai nhóm người đi, nó có sự xích mích với nhau, giống như dòng họ bên A và dòng họ bên B. Hai bên nó có mâu thuẫn với nhau rất là nhiều lần rồi, và hai bên nó từng đánh nhau cũng rất là nhiều lần rồi, mâu thuẫn như thế. Thì bỗng một ngày nọ, một người bên B chết, thì bên B nó mới nói, cái người giết bên tao đó, đó là người bên A. Và bên B nó chỉ ra cái người đã giết, nhưng mà không có nhân chứng. Tại giết người là phải có nhân chứng. Thì lúc này chúng ta phải giải quyết như thế nào? Bên đây, bên B á, không có nhân chứng xác, không có nhân chứng chứng minh rằng cái người bị giết bên B là do bên A giết. Nhưng đa số họ, mọi người đều biết nhau, hai bên có mâu thuẫn với nhau rất là lâu rồi, và hai bên nó có từng đánh đá nhau rất là nhiều lần rồi. Và bên B đó, họ đã cùng với nhau đều khẳng định thôi, chứ chưa có gì. Tức là trong lòng họ nghi ngờ là cái người đó, mà sự nghi ngờ đó trở nên là quả quyết luôn đó, nói rằng người đó giết chứ không ai hết. Thì lúc này chúng ta phải giải quyết thế nào? Nếu dựa vào cái hadith là Nabi Sallam nói, bên nào phải thề? Bên thề phải là bên bị cáo, có phải không? Cái hadith này chúng ta đang học nè, đó là gì? Bên bị cáo nếu mà phủ nhận lợi cái việc làm đó thì mình phải thề. Còn trong trường hợp này thì khác. Trong trường hợp này chúng ta phải bắt buộc cái bên B nói rằng là cái bên B, tức là bên nguyên đơn đó, phải thề. Nhưng mà thề như thế nào? Không phải thề một lần, mà phải thề 50 lần, tức là 50 người đàn ông của bên B đứng ra thề trước Allah Subhanahu wa Ta'ala, khẳng định rằng cái người đàn ông bên A, khẳng định một người đàn ông bên A đã giết chết cái người đàn ông đó. Trong khi họ không thấy chính xác, mà họ chỉ là nghi ngờ, và cái sự nghi ngờ đó nó cao đến mức là quả quyết và khẳng định đó là người đó làm. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trước kia cũng đã làm như vậy. Nabi cũng đã từng làm như vậy. Là 50 người bên B phải đứng ra thề rằng cái người đàn ông bên A đó đã giết chết cái người bên nhóm của mình. Nhưng mà cái vấn đề này có một số những vị hiền nhân thời xưa với thời nay họ lại phản bác. Họ không công nhận. họ nói làm như thế là nó không có gì, sợ độ chính xác nó không không đúng nhiều quá. Nhưng mà vẫn có hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, câu chuyện giảng thời Nabi trong thời đó đã xảy ra và Nabi cũng đã xử như thế. Nha. Liên quan đến đề thôi. Và hỏi tại sao phải thề 50 lần mà không thề một lần, hai lần? Tại vấn đề này liên quan đến mạng sống. Nó rất là quan trọng, nên cần phải 50 người. Nếu thiếu một người, chỉ có 49 người đứng ra thề, còn người kia không thề, thì không thể nào giết bên kia, không thể nào đòi mạng bên kia được. Mà phải 50 người đồng lòng với nhau, quả quyết rằng cái người đàn ông bên kia đã giết chết người bên của mình. Như thế đó mới có thể là khẳng định. Thì cái đó là tất cả những gì liên quan đến cái bài học gì của hadith số 33 này. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.